Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 10 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Lào tỉnh Thái Nguyên. Theo kế hoạch, hạn cuối tiếp nhận bài dự thi của các đảng bộ trực thuộc tỉnh, đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh vào ngày 15 tháng 9 năm 2017.
Những hạng mục công trình trong dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân thành phố Thái Nguyên.
Bằng cái tâm và đạo đức nghề nghiệp của mình, cán bộ nhân viên Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên phát hiện và trả lại khách những món tiền thừa lên đến hàng tỷ đồng. Việc làm này đã góp phần làm nên nét đẹp trong văn hóa giao tiếp của cán bộ Agribank với khách hàng, đối tác và cộng đồng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về hành động đẹp này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 8 tháng 6, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt-Lào tỉnh Thái Nguyên. Dự lễ phát động có lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy, thành viên Ban tổ chức, tổ thư ký cuộc thi và lãnh đạo các ngành đoàn thể, cơ quan báo chí trên địa bàn. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng Ban tổ chức cuộc thi chủ trì. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã thông qua thể lệ dự thảo kế hoạch tổ chức cuộc thi trên địa bàn tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban tổ chức. Về hình thức thi, gồm thi trắc nghiệm hàng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan báo chí điện tử phối hợp. Thi viết theo các nội dung được ban tổ chức công bố. Mỗi cá nhân được tham gia cả hai hình thức và không hạn chế số bài dự thi. Theo kế hoạch, thời gian nhận bài dự thi được tính từ sau khi ban tổ chức công bố thể lệ cuộc thi. Hạn cuối cùng tiếp nhận bài dự thi của các đảng bộ trực thuộc tỉnh, đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh là ngày 15 tháng 9 năm 2017. Các đơn vị này phân loại lựa chọn những bài dự thi chất lượng cao gửi về ban tổ chức cấp tỉnh qua ban tuyên giáo tỉnh ủy, chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2017. Các thành viên ban tổ chức và đại biểu đã đóng góp ý kiến vào công tác tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc thi. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Văn Tuấn đã nêu bật tầm quan trọng của tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Cuộc thi được tổ chức là hành động thiết thực hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2017. 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào 18 tháng 7 năm 1997, 18 tháng 7 năm 2017. Đồng chí đề nghị các thành viên ban tổ chức, các cơ quan đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cuộc thi đến đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhằm thu được số lượng lớn bài dự thi và nhiều bài đạt chất lượng cao. Thành công của cuộc thi là một trong những hoạt động nổi bật và có ý nghĩa sâu sắc thiết thực trong năm đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào 2017. Tại cuộc họp, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy đã triển khai một số nội dung và đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực tham gia để đạt kết quả cao hơn trong năm thứ hai, tổ chức giải thưởng báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, bốn liềm vàng năm 2017.
Mới đây, thành phố Thái Nguyên đã thành lập hai đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện các kế hoạch chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, phục vụ lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Tính đến hết ngày 9 tháng 6, hai đoàn công tác đã tổ chức kiểm tra tại 4 phường là Túc Duyên, Trương Vương, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng. Qua kiểm tra cho thấy các địa phương này đã lãnh đạo chỉ đạo, ban hành văn bản liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Thành lập ban chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị. Có kế hoạch kiểm tra các trường hợp xây dựng, các trường hợp bày bán hàng trên lòng đường vỉa hè, vân vân. Tuy nhiên, một số phường chưa thực hiện đầy đủ tuần tự các bước như kế hoạch đã đề ra, chưa đảm bảo đúng tiến độ việc tổ chức kiểm tra, nhắc nhở thực hiện tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm lộ giới. Một số phường gặp phải khó khăn trong quá trình thực hiện do cùng một tuyến đường nhưng lại có nhiều mốc chỉ giới. Bởi tuyến đường đã hình thành từ lâu và mốc chỉ giới lại được điều chỉnh theo từng giai đoạn. Một số gia đình có độ chênh cao so với mặt đường nếu tháo dỡ phần bậc lên xuống ảnh hưởng đến công trình xây dựng. Một số điểm bán hàng trên vỉa hè lòng đường vẫn tồn tại như đường Bến Oánh, Bến Tượng, đường Lương Ngọc Quyến, v.v. Qua công tác kiểm tra, những hạn chế tồn tại cũng được đoàn chỉ ra và đề nghị các xã phường tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ nội dung mà kế hoạch thành phố đã đề ra. trong quá trình thực hiện, địa phương nào có những khó khăn vướng mắc chưa tháo gỡ được cần kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Kết quả kiểm tra của các phường xã cũng được các đoàn tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để Ủy ban nhân dân thành phố có những chỉ đạo tiếp theo. Mới đây, Công an thành phố đã bắt giữ đối tượng Ngô Văn Doanh, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú, xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Doanh khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên thường xuyên đi lang thang, gặp gia đình nào để xe máy sơ hở thì ăn cắp. Một trong những vụ trộm cắp xe máy Doanh đã thực hiện chót lọt. Vào khoảng tháng 4 năm 2017, Doanh đi bộ từ khu vực quán 300 ra đến khu vực đường vào chùa Đán thì thấy một lán nhỏ ven đường. Trước cửa lán có để một xe máy hiệu Way. Quan sát thấy không có người nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp. Doanh tiến đến vị trí để xe thì thấy có chìa khóa cắm sẵn ở xe nên đã dắt xe ra ngoài đường và nổ máy đi về hướng xã Quyết Thắng. Sau đó bán cho một người khác lấy 600.000 đồng. Số tiền này Doanh đã tiêu xài hết. Đối tượng còn khai nhận từ tháng 2 đến nay đã thực hiện chót lọt 6 vụ trộm cắp xe máy. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối tượng là thường xuyên đi lang thang trên các tuyến đường cũng như các khu vực nhà dân, lợi dụng chủ nhà dân để tài sản xe máy sơ hở, không khóa cổ khóa càng cũng như là cổng nhất không khóa, đối tượng vào lẻn vào dùng vam phá khóa là vặn mở khóa điện lấy xe đi. Đối tượng này lấy tất cả loại xe, không trừ xe gì cả, không chuyên sâu loại xe nào, gặp tài sản xe nào để sơ hở là lấy ở các đường dân ngõ ngách là lấy hết. Xác định là đối tượng lấy cho 6 vụ, cơ quan công an thì chỉ xác định hiện trường 6 vụ lấy trộm tài sản. Và hiện tại chúng tôi đã điều tra được 2 vụ có người bị hại và còn tại 4 vụ là chưa xác định người bị hại. Và đề nghị những ai là người bị hại xác định vụ việc đến xác định trường mất tài sản để báo cơ quan công an để có căn cứ điều tra xử lý.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ các vụ trộm cắp mà đối tượng khai khi bị bắt. Cơ quan công an cũng khuyến cáo để tránh xảy ra tình trạng mất cắp xe máy, người dân cần chú ý bảo vệ tài sản của mình, để tài sản ở nơi dễ quan sát và phải có người trông nom, tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.
Chiều ngày 9 tháng 6, phường Đồng Quang đã tổ chức tổng kết và trao giải cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5. Sau nhiều ngày thi đấu, Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 5 đã thành công tốt đẹp. 100% các tổ dân phố có đoàn vận động viên tham gia thi đấu, trong đó có 84% các tổ dân phố đăng ký thi đủ cả 5 môn thi đấu, gồm cờ tướng, cầu lông, điền kinh, kéo co, đẩy gậy. Các môn thi đấu được chia làm 2 đợt trước và sau khai mạc đại hội. Hơn 300 vận động viên tham gia thi đấu tại đại hội với tinh thần quyết tâm cao, đoàn kết, trung thực, cao thượng đã đem đến một mùa đại hội thể dục thể thao phường sôi nổi, thành công với nhiều thành tích cao. Qua đó khẳng định hoạt động thể dục thể thao là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của mỗi người dân trong phường. Đây cũng là dịp để các vận động viên không chuyên của các tổ dân phố giao lưu, phát huy năng khiếu và đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời là dịp để phường tuyển chọn các vận động viên có năng khiếu ở các môn tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao thành phố sắp tới. Tại buổi tổng kết, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích toàn đoàn cho các tổ dân phố có thành tích cao trong thi đấu các môn của đại hội, đồng thời trao 13 giải nhất, 13 giải nhì và 20 giải ba cho các cá nhân đạt thành tích cao trong các bộ môn thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên gồm 12 hạng mục công trình và được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2015 đến 2016 gồm 5 hạng mục công trình chính là cải tạo hạ tầng khu dân cư tổ 4, 5, 6 phường Hoàng Văn Thụ, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ phường Trương Vương, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1, cải tạo hồ Sương Rồng 2, xây dựng trường mầm non Đồng Quang. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là trên 453 tỷ đồng. Các hạng mục này đã bàn giao đưa vào sử dụng, đều mang lại hiệu quả sử dụng cao cho người dân, đồng thời góp phần cho đô thị thành phố Thái Nguyên ngày càng khang trang hiện đại.
Trường Mầm non Đồng Quang là một trong những công trình nằm trong dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1. Trường tọa lạc trên diện tích 4.800 m2 tại phường Đồng Quang, có tổng mức đầu tư trên 36 tỷ đồng, với các hạng mục một nhà lớp học 2 tầng có quy mô 16 lớp học tiêu chuẩn đồng bộ khép kín, một nhà hiệu bộ và chức năng 3 tầng với quy mô 10 phòng. Các công trình phụ trợ như sân, đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, vườn hoa cây xanh, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà để xe. Trường được xây dựng đảm bảo môi trường trong lành, thân thiện với nhiều cây xanh. Trong quá trình xây dựng, Ban Quản lý Dự án thường xuyên kiểm tra đôn đốc đơn vị thi công thực hiện đảm bảo kỹ thuật, an toàn và kịp tiến độ, nên đã đảm bảo được các chỉ số về kỹ thuật như thiết kế ban đầu. Ông Trần Trung Tuyến, Chủ tịch UBND phường Đồng Quang cho biết, các phòng lớp học của trường có diện tích rộng rãi, thoáng mát, các thiết kế đều phù hợp với bậc học mầm non. Trường mầm non Đồng Quang được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu về giáo dục của địa phương.
Đối với phường Đồng Quang chúng tôi thì cũng được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cho xây dựng hai cái hạng mục công trình với cái vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Đó là cái dự án của xây dựng trường mầm non công lập Đồng Quang. Thế thì phải nói là đây là một cái dự án mà đã rất nhiều năm nay là nhân dân trên địa bàn của phường Đồng Quang là mong mỏi, chờ đợi để cho có cái ngôi trường nó khang trang, sạch đẹp như thế này để con em trong trường là được đi học là gần và rất là thuận lợi. Thì những năm trước mà khi chưa có trường Đồng Quang này thì con em nhân dân trong phường là phải đi học. Một là đối với lại trường tư thục, cái thứ hai nữa là lại phải đi học nhờ ở một số các cái trường khác, rất là vất vả. Đấy, thế thì từ khi mà được đầu tư xây dựng cái ngôi trường này thì phải nói là bà con nhân dân trên địa bàn là rất là phấn khởi và các cháu đi học là cũng rất thuận tiện. Thế và khi mà được nhà nước đầu tư cũng đã đáp ứng là được cái nhu cầu là học tập cho cái số trẻ trong cái độ tuổi đến trường. Và đến thời điểm hiện nay thì phải nói là trường này là một trong những trường đẹp nhất tỉnh Thái Nguyên.
Đường Việt Bắc khi chưa được đầu tư xây dựng, đường xá lầy lội vào mùa mưa và bụi bặm khi trời nắng. Giao thông không thuận tiện nên các dịch vụ không phát triển. Cả khu dân cư nhìn không khác gì làng trong phố. Tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên cũng xác định được tầm quan trọng của tuyến đường này trong phát triển đời sống kinh tế xã hội của nhân dân, nên tuyến đường này đã được thành phố quy hoạch từ mấy chục năm. Các cấp lãnh đạo trong tỉnh nhiều lần trăn trở việc xây dựng con đường này theo quy hoạch, tuy nhiên do nguồn lực chưa đủ nên chưa xây dựng. Năm 2014, được Chính phủ và Ngân hàng Thế giới quan tâm đầu tư một số hạng mục trong chương trình phát triển đô thị miền núi phía Bắc, trong đó có đường Việt Bắc. Cán bộ, nhân dân trong vùng dự án rất phấn khởi, đồng thuận tích cực giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để công trình được xây dựng, đảm bảo tiến độ đề ra. Ban quản lý dự án cũng đã thực hiện đầy đủ các quy trình quy định để dự án được xây dựng. Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, sự quan tâm sát sao của lãnh đạo các cấp, đến nay, tuyến đường Việt Bắc dài trên 3 km đi qua địa phận phường Đồng Quang và Quang Trung có tổng mức đầu tư trên 348 tỷ đồng, đã hoàn thành với mặt đường rộng 22,5 m, có đầy đủ hạ tầng, kỹ thuật và công trình phụ trợ và là tuyến đường đầu tiên của thành phố được hạ ngầm hệ thống điện. Ông Lê Viết Liền, một người dân sống tại khu vực đường Việt Bắc cho biết.
Cái năm ta 1992 thì bắt đầu được Đảng, Nhà nước cho làm cái đường này đường đất mới mở ra có 7 mét. Cũng đã lúc bây giờ đã tốt rồi, thế nhưng mà lại có cái quy hoạch làm đường Việt Bắc. Thế có tên đường, rồi có đường xá, có đầu điểm đầu, điểm cuối thì chúng tôi rất là mừng. Thế nhưng mà rước từ năm 92 đến giờ, năm ngoái, năm kia mới được thi công làm cái đường này chính thức. Thì có bản vẽ, có hồ sơ, chứ là chúng tôi cũng rất mừng. Nhân dân rất là ủng hộ cái đường chuyện này. Đời sống nhân dân trước ngày là rất khổ, rất khó khăn. Đấy, thí dụ như là chúng tôi nói cái chở than, chở mãi từ ngoài đường quốc lộ 3 ngoài kia, chỗ cứu hỏa vào đến đây trong này. Đốt gạch để xây nhà. Như bây giờ là làm đường chứ cái đơn giản đi lại rất là thuận tiện và nó thay đổi cái bộ mặt ở cái khu vực này. Nhân dân ở đây rất phấn khởi. Thí dụ cái chỗ đất này trước ngày chỉ bán 2 triệu mét vuông. Đây bây giờ 20 triệu mét vuông. Buôn bán kinh doanh thì mở ra đã phát triển rất là lớn.
Tuyến đường hình thành đã làm thay ra đổi thịt của khu vực này, giao thông thuận tiện, lưu lượng người qua lại đông, góp phần giải tỏa việc ách tắc giao thông tại một số tuyến đường trong nội thành, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của người dân trong khu vực. Công trình Hồ Xương Rồng 2 thuộc phường Phan Đình Phùng có tổng mức đầu tư trên 62 tỷ đồng, cũng là một trong những công trình nằm trong chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Công trình Hồ Xương Rồng 2 thuộc phường Phan Đình Phùng có tổng mức đầu tư trên 62 tỷ đồng, cũng là một trong những công trình nằm trong chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Công trình với tổng diện tích 3,09 ha, diện tích nạo vét là 2,1 ha, bờ hồ được kè bằng đá hộc, xây vữa xi măng, trên đỉnh kè có bố trí lan can bằng trụ gang đúc sẵn. Các lan can nối với nhau bằng 2 sợi xích sắt sơn chống rỉ. Quanh hồ có thiết kế đường dạo, cây xanh, thảm cỏ, quảng trường, khu vui chơi, điện trang trí. Hệ thống thoát và thu nước kết hợp giếng tách nước thải, xây dựng tuyến cống xả, điều hòa nước mưa trong hồ. Công trình hoàn thành đã trở thành một địa điểm vui chơi của người dân thành phố và góp phần tạo cho môi trường trong lành. Tôi đến, có rất nhiều người trong thành phố đến đây để tập thể dục, đi bộ, hóng mát, hít thở không khí trong lành. Ông Phạm Văn Quang, người dân thành phố cho biết.
Tôi là cái người dân ở vùng này. Có thể nói là từ khi có cái hồ này đến giờ thì ngày nào tôi cũng có mặt đi tập thể dục xung quanh đây. Mà nhiều người dân ở xung quanh thành phố này cũng đổ về đây rất là đông. Có thể nói là đây là một trong cái công trình đem lại rất nhiều cái lợi ích cho dân. Thì bây giờ cái ăn cái mặc đã đủ rồi. Cho nên là nếu bây giờ còn lại là cái đời sống tinh thần. Mà tinh thần bây giờ thì vấn đề tập thể dục là rất quan trọng về nâng cao sức khỏe là quý nhất đối với người dân. Thế cho nên là mọi người dân đều rất phấn khởi và tin tưởng và có thể nói là đánh giá rất cao về cái tầm nhìn của thành phố. Đây là chính là những cái quan tâm đích thực đem một cái quyền lợi rất là thực tế tới người dân. Thế nhưng mà từ khi bắt đầu có cái hồ đến giờ thì có thể nói là sinh thái ở đây rất là tốt và đặc biệt là cái cảnh quan ở đây là được thành phố xây dựng rất là đẹp.
Công trình cải tạo hạ tầng khu dân cư tổ 4, 5, 6, phường Hòa Văn Thụ, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ, phường Trưng Vương là hai công trình được xây dựng trên cơ sở người dân tự nguyện giải phóng mặt bằng và cũng được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Hai công trình này đưa vào sử dụng đã làm cho bộ mặt khu phố được khang trang sạch đẹp, các dịch vụ thương mại phát triển. Có thể thấy, những hạng mục công trình trong dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực triển khai các hạng mục giai đoạn 2 của dự án với 7 hạng mục công trình là xây dựng cầu Bến Tượng, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, nâng cấp cầu Tân Long, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố 19 tháng 8, xây dựng khu tái định cư Việt Bắc, ngầm hóa hệ thống kỹ thuật đô thị một số tuyến đường chính, cải tạo một số mương thoát nước thải, v.v. Những hạng mục công trình này được hoàn thiện sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời góp phần làm cho bộ mặt thành phố Thái Nguyên khang trang, hiện đại, văn minh.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 6 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau: phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, bài viết vun đắp nét đẹp văn hóa trong Agribank, sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới tăng khá mạnh lên gần mốc 1.300 đô la Mỹ một ao, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng ngày 9 tháng 6 gần như đi ngang quanh ngưỡng 36,5 triệu đồng một lượng. Giá đô la Mỹ tự do và ngân hàng đồng loạt giảm. Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ cùng ngày, tập đoàn Doji tại Thái Nguyên niêm yết giá vàng SJC mua vào là 36,42 triệu đồng một lượng và bán ra là 36,5 triệu đồng một lượng. So với cùng thời điểm tuần trước, giá vàng SJC vẫn đang giữ nguyên. Việc giá vàng trong nước đuối sức rõ so với giá thế giới được thể hiện qua khoảng cách chênh lệch liên tục được rút ngắn. Hiện so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 1,1 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, cách đây một tuần, chênh lệch giá vàng trong nước thế giới là 1,9 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị và các bạn, nhặt được của rơi trả cho người mất là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam ta và nét đẹp này đã được gìn giữ và phát huy trong văn hóa giao tiếp của cán bộ, nhân viên Agribank Việt Nam nói chung, Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Bằng hành động trả lại khách những món tiền thừa lên đến hàng tỷ đồng đã góp phần làm nên nét đẹp trong văn hóa giao tiếp của cán bộ Agribank với khách hàng, đối tác và cộng đồng. Trong chuyên mục Tài chính tuần này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn bài viết vun đắp nét đẹp văn hóa Agribank của phóng viên Minh Tâm.
Công tác tại Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên đã 20 năm, nhưng chị Dương Thị Thịnh được biết đến là một người cán bộ tận tâm, liêm khiết, được đồng nghiệp khách hàng yêu mến. Với công việc của một cán bộ kiểm ngân, hàng ngày phải thu nộp hàng tỷ đồng, thế nhưng chưa một lần chị để sai sót. Không những vậy, chị đã nhiều lần phát hiện ra những món tiền nộp thừa của khách để trả lại. Chỉ tính riêng năm 2016, chị đã phát hiện 54 món tiền thừa và đã trả lại trên 160 triệu đồng cho khách hàng. Và trong quý 1 2017, chị cũng trả lại tiền thừa cho khách 11 triệu đồng. Chị Thịnh chia sẻ, nhiều khi phát hiện ra tiền thừa rồi làm thủ tục trả lại cho khách. Khách hàng rất bất ngờ khi nhận lại được tiền. Có những món tiền lên đến vài chục triệu đồng. Nhìn thấy khách hàng vui, bản thân cũng cảm thấy rất vui.
Mình trả lại tiền thừa nhiều khách hàng người ta cũng không biết đâu. Khi mình đếm xong và nhận lại vào trong thì mình trả lại cho khách thì lúc đấy khách mới biết là tiền của họ thừa. Và họ cũng rất là vui và họ cũng cảm ơn cán bộ ngân hàng rất là nhiều. Không phải một mình mà tất cả nhiều cán bộ trong ngành cũng đều như thế. Kể cả ít hoặc nhiều, 1-2 chục nghìn cũng mình cũng trả lại. Nhưng mình không thể mình bảo là tiền lẻ mình không trả lại được.
Cũng là một cán bộ kiểm ngân của Agribank chi nhánh Sông Cầu, chị Lục Thị Hiền, một cán bộ tuy trẻ nhưng rất tận tâm với công việc mình đã chọn. Chị Hiền chia sẻ, ngay khi đảm nhận công việc này, chị luôn xác định lấy cái tâm và đạo đức nghề nghiệp để theo nghề. Do đặc thù công việc thường xuyên phải đi sớm về muộn, lại có con nhỏ nên công việc khá vất vả. Thế nhưng chị Hiền luôn đảm bảo công việc thu chi các món tiền một cách nhanh nhất, không để khách hàng phải đợi lâu.
Trong suốt 9 năm làm việc, tôi có kỷ niệm đến rất là gần đây thôi, tháng 2 2016. Trong khi kiểm đếm của khách hàng, tôi đã phát hiện ra và tiền thừa của chị khách hàng 25 triệu đồng và tôi đã hoàn thành thủ tục phải trả lại chị 25 triệu. Nếu chị cũng cảm thấy rất là bất ngờ và vui. Khi thấy chị khách hàng vui, tôi cũng cảm thấy rất là vui vì tôi làm một việc có ích cho khách hàng.
Trên thực tế, có không ít trường hợp khách hàng do nhầm lẫn đã nộp thừa so với số tiền giao dịch, nhưng qua kiểm đếm, các nhân viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện và trả lại cho khách hàng. Năm 2016, toàn bộ hệ thống Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 816 món tiền thừa với số tiền đã hoàn trả lên tới trên 1,9 tỷ đồng. Quý 1 2017 là 184 món với gần 454 triệu đồng. Chị Phạm Thị Hồng Lương, tổ 8 phường Gia Sàng, một khách hàng lâu năm của Agribank Thái Nguyên cho biết, bản thân đã rất nhiều lần được cán bộ ngân hàng trả lại những món tiền thừa.
Tôi là một khách hàng rất là lâu năm của ngân hàng Agribank. Hôm qua nhiều lần giao dịch thì rất nhiều lần tôi nhận được tiền thừa và cái lần số tiền nhiều nhất là 40 triệu. Và tôi cảm thấy rất là bất ngờ và tin tưởng ở ngân hàng.
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong giao dịch ngân quỹ, những cán bộ làm công tác kho quỹ, kiểm ngân, giao dịch viên trong hệ thống Agribank phải thực hiện kiểm đếm chính xác số lượng tiền mà khách hàng giao dịch, đồng thời phải kiểm tra để phát hiện, thu giữ tiền giả, tiền rách nếu có. Do đó, sự trung thực, tận tâm với nghề là rất cần thiết.
Công tác trả lại tiền thừa thì đó là nhiệm vụ của cán bộ kiểm ngân. Tuy nhiên, cũng thể hiện là cái nét đẹp đạo đức của mỗi cán bộ kiểm ngân, và qua công tác trả lời tiền thừa thì chúng tôi đánh giá cán bộ trong công tác hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ kiểm ngân Agribank nói chung và Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên.
Những hành động cử chỉ đẹp trong phong cách phục vụ của mỗi cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên thực sự là một nét đẹp cần được phát huy trong mọi mặt của đời sống, góp phần xây dựng nên một xã hội văn minh và phát triển. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường. Thông báo của Thư viện tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức phục vụ ngày thứ bảy hàng tuần. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bạn đọc và người dân có thể sử dụng thư viện trong các ngày nghỉ, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của bạn đọc và người dân đến với thư viện. Từ ngày 10 tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2017, Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức phục vụ bạn đọc vào các ngày thứ bảy hàng tuần tại các bộ phận: phòng đọc và mượn dành cho người lớn, phòng đọc mượn dành cho thiếu nhi, phòng báo tạp chí, phòng địa chí, phòng internet và bộ phận cấp thẻ bạn đọc. Thời gian làm việc: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Thư viện tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo và mong được phục vụ nhân dân cùng bạn đọc tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 29 đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên. Trong các tháng đầu năm 2017, mặc dù số trường hợp mắc sốt xuất huyết trên phạm vi cả nước giảm so với cùng kỳ năm 2016, nhưng trong thời điểm hiện nay có sự gia tăng tại một số tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đắk Lắk. Bên cạnh đó vẫn ghi nhận rải rác các trường hợp mắc Zika tại một số tỉnh thành phố khác trong cả nước. Bệnh do virus Zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu do muỗi Aedes truyền. Ngoài ra, bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Người bệnh có biểu hiện như sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu. Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định tình hình dịch bệnh do virus Zika hiện nay là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế do có sự quan ngại về mối liên quan giữa nhiễm virus Zika và các trường hợp mắc chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và hội chứng viêm da dễ dây thần kinh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau. Áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, chủ động diệt muỗi và bọ gậy, loang quăng. Phòng muỗi đốt, ngủ màn, mặc quần áo dài kể cả ban ngày, dùng kem xua muỗi, hương muỗi. Diệt muỗi, dùng vật bắt muỗi, xịt hóa chất diệt muỗi, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Loại bỏ bọ gậy, loang quăng, đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn, bể, giếng, chum, vại để diệt loang quăng, bọ gậy. Lau rửa các dụng cụ chứa nước như lu, khạp hàng tuần, thu gom và hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh chai, ống bơ, vỏ dừa, lốp vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá. Dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, tủ đựng chén bát, thay nước bình hoa, bình bông. Không hạn chế việc đi lại của người dân giữa các khu vực và địa phương, tuy nhiên người đi, đến, về từ vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn điều trị. Người đang sinh sống ở vùng có dịch bệnh hoặc đi, đến, về từ vùng dịch do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để được khám tư vấn và điều trị. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong ít nhất 28 ngày để phòng lây truyền virus Zika qua đường tình dục. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc dự định có thai cần thực hiện một số biện pháp sau. Phụ nữ có thai cần áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt để tránh lây truyền virus Zika và khám thai định kỳ. Phụ nữ có thai hoặc dự định có thai không nên đi đến vùng dịch khi không thực sự cần thiết. Đối với phụ nữ có thai tại vùng dịch hoặc và đi về từ vùng có dịch, nếu có triệu chứng như sốt, phát ban hoặc các dấu hiệu khác của bệnh, cần đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu đang sinh sống hoặc đã từng đến vùng có dịch mà có sốt hoặc phát ban và có ít nhất một trong các triệu chứng như đau mỏi cơ, khớp, viêm kết mạc mắt cần xét nghiệm để phát hiện virus Zika. Vợ, chồng, bạn tình đang sống hoặc trở về từ vùng dịch, nếu có ý định mang thai, cần đến cơ sở y tế để khám tư vấn trước khi quyết định mang thai. Người từ vùng dịch trở về cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong quá trình mang thai để tránh lây truyền virus Zika cho mẹ và con. Vì sức khỏe của mỗi gia đình và của cả cộng đồng, hãy quan tâm thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt loang quăng với khẩu hiệu: không có loang quăng, không có muỗi vằn, không có Zika, không có sốt xuất huyết.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Hiện nay do thời tiết đang nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài. Tiết kiệm điện, giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện vào giờ cao điểm. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, nhà, tăng cường dùng ánh sáng tự nhiên, không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nóng và chỉ đạt ở mức 26 độ C trở lên. Hạn chế 50% đèn chiếu sân, vườn, ban công. Hãy chung sức cùng EVN hành động ngay bây giờ. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Xin chân thành cảm ơn.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý. Và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Giác không cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.